Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay có bài viết của tác giả Kim Hoa đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Canh Tý 2020, giới thiệu về ẩm thực người Tày vùng Việt Bắc. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Y Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên số Xuân Canh Tý với nhà đề Chạm tay vào trời xuân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa ẩm thực, mỗi dân tộc, mỗi địa phương đều có những món ăn độc đáo mang bản sắc riêng. Vùng Việt Bắc là nơi quần cư của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Tày chiếm đa số. Khi nhắc tới văn hóa ẩm thực ở nơi đây, không thể không nhắc tới những nét độc đáo thú vị của những món ăn thức uống của người Tày. Nhiều món ăn của họ đã trở thành đặc sản, khiến người ăn một lần là nhớ mãi. Qua bài viết của tác giả Kim Hoa đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Canh Tý 2020, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của người Tày vùng Việt Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dân tộc Tày là tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái, có dân số đông nhất trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Địa bàn sinh sống của người Tày chủ yếu ở các vùng thung lũng, triền núi thấp thuộc các tỉnh Việt Bắc và một số tỉnh khác. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, người Tày đã tạo nên một nền văn hóa có bề dày truyền thống, phát triển rực rỡ, đặc trưng cho văn hóa vùng thung lũng. Trong đó có ẩm thực, là nét tinh hoa văn hóa được đúc kết và lưu truyền đã bao đời. Những món ăn của người Tày vừa bình dị, đặc sắc, vừa có nét chung với các dân tộc khác, lại vừa có nét riêng vốn có của người Tày. Các món bánh. Bánh tiếng Tày là pẻng. Các món bánh của người Tày khá phong phú. Đầu tiên phải kể đến là món bánh chưng, luôn có trong các mâm cỗ dâng lên tổ tiên trong dịp Tết. Chất liệu làm ra chiếc bánh chưng không khác bánh của người Kinh, gồm lá dong, gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn. Bánh chưng Tày gồm hai loại là bánh vuông và bánh dài, có tên gọi là pẻng Tày, pẻng tóc. Hình giống bánh tét của miền Nam. Nhưng bánh dài của người Tày có thể gói bằng lá dong hoặc lá chít, một loại nguyên liệu có sẵn ở miền núi. Bánh gói bằng lá chít đòi hỏi người gói phải khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ mới có được những chiếc bánh đạt yêu cầu. Bánh đường của người Tày rất độc đáo ở khâu chế biến nhân. Người ta cho đường và nước vào chảo thắng như thắng đường làm kẹo, rồi cho đỗ xanh đã nấu chín cùng một chút khinh phia, gừng núi và đảo đều. Còn cách gói bánh thì cũng giống như bánh chưng thông thường. Người Tày còn có một loại bánh có tên gọi pẻng lăng gòn, dịch là bánh lưng gù, thường gọi là bánh gù. Từ xa xưa, bánh này dùng để cúng thần sấm, nên được khói khá to, gù lên phía trên. Nguyên liệu làm bánh không khác bánh chưng. Theo quan niệm của người xưa, thần sấm làm nên mưa cho sản xuất nông nghiệp và muốn mưa thuận gió hòa thì phải cúng thần làm ra mưa. Món bánh lăng gòn này thường được đưa lên mâm cùng với rượu, bưng ra giữa sân thắp hương dâng lên mời thần sấm. Pẻng Tải, bánh gai. Pẻng Tải theo tiếng Tày có nghĩa là bánh đeo, thường được làm vào dịp rằm tháng 7. Bánh cũng giống như bánh gai của người Kinh, nhưng hình bánh dẹt và được dính từng đôi một. Bánh sau khi chín, đem treo lên xảo trúc hoặc dây rừng. Như vậy, bánh sẽ để được lâu hơn, bà con có thể dành ăn dần. Pẻng Tải có nhiều loại như pẻng Pán là bánh làm bằng lá gai, nhưng bà con còn cho thêm một loại lá cây lấy từ trên rừng. Trên núi gọi là nhả héo. Vì vậy, bánh có hương vị thơm ngon và giữ được lâu không bị mốc, hỏng. Pẻng Tải còn có các loại như bánh rậm có màu trắng hoặc bánh trộn đường có màu nâu. Bánh gai thì nhân đỗ xanh, nhưng bánh rậm và bánh đường ngoài đỗ xanh còn có thể làm bằng nhân lạc hoặc nhân vừng đen, tùy ý thích khiến cho bánh càng có nhiều vị hơn. Pẻng Đéc, bánh dày. Bánh dày của người Tày cũng giống như bánh dày của người Kinh, còn có thêm pẻng đéc mắc khẩu, bánh dày gấc, pẻng đéc nhà ngải, bánh dày lá ngải. Ngoài các loại bánh trên, còn có các loại bánh khác như pẻng cao, bánh khảo, pẻng khinh, bánh chè lam, pèng chen, bánh rán, pèng đắng, bánh cho, pèng cuốn, bánh cuốn, khẩu si, thúc thét là các loại bánh bỏng. Các món lạp. Lạp là các món ăn đã làm khô hoặc ướp muối và gia vị của người Tày, có thể để dự trữ lâu ngày. Mẩy lạp, măng khô. Đến mùa măng, bà con phơi măng hoặc để măng trên giàn gác bếp. Măng khi được ăn, ngâm rửa sạch, ninh với xương lợn, là món ăn luôn có trong các mâm cỗ. Mắc bay lạp, chám đen nhồi muối. Chám đen sau khi đã ỏm chín, để ra giá cho ráo nước, cắt đôi bỏ hột, cho một chút muối đem hóng gió hoặc phơi nắng xe lại. Khi ăn có thể hấp trên miệng nồi cơm hoặc xào với thịt lợn và gừng thái chỉ. Nựa lạp, thịt lạp, thịt lợn pha thành miếng dài theo khổ thịt, mỗi miếng chừng 1 cân, ướp muối cho gia vị, gồm riêng giã nhỏ, một chút mắc mật khô giã nhỏ, thêm chút rượu trắng, cho vào chum đậy kín trong 2-3 hôm để thịt ngấm gia vị. Sau đó đem ra sâu từng miếng, treo lên gác bếp để thịt khô ăn dần. Tiếng Tày còn gọi là nựa giảng xá. Nay người ta thường gọi là thịt hun khói. Ngoài ra thịt trâu và thịt bò cũng có thể làm theo cách này. Nựa giảng xá hay thịt lạp để lâu ăn vẫn thơm ngon. Thịt có vị thơm của khói, vị đậm đà của muối và gia vị. Phúng sàng, phúng sòn, lạp sườn. Lòng lợn được làm sạch treo lên để xe lại. Thịt lợn lọc bỏ ra, đem thái rồi tẩm ướp với gia vị, cho một chút rượu trắng nhồi vào lòng, rồi treo lên đem phơi sương gió. Cũng có nơi làm lạp sườn hun khói, có loại lạp sườn được hun bằng khói bã mía, đặc biệt rất thơm ngon. Trên đây là một số món ăn của người Tày khá quen thuộc, đã được nhiều người biết và thưởng thức. Người Tày còn vô vàn các món quen thuộc khác như lợn quay, xôi ngũ sắc. Nhưng các món sau đây thì chắc hẳn còn ít người biết đến và cũng hay được chế biến trong dịp Tết. Các món thịt thính, hém thịt, hém cá. Thịt thính. Trước ngày mổ lợn, người ta chuẩn bị bột gạo nếp hay bột đỗ tương rang xay nhỏ để làm món thịt thính. Thịt lợn thái thành miếng, vừa ăn, đem xào chín, nêm vừa mắm muối, hạt tiêu rồi trộn đều với bột gạo nếp hoặc bột đỗ tương, cho bột bao kín thịt. Món thịt thính được bỏ vào chum để ăn dần. Thịt thính không để được lâu như món thịt lạp. Khi ăn món thịt thính, được cho vào bát rồi hấp lên miệng nồi cơm cho nóng. Hém nựa, hém thịt. Thịt lợn rửa sạch để lên giá, cho ráo nước thái thành miếng quân cờ vừa miếng gắp. Đem thịt ướp với muối, thêm chút nước mắm, hạt tiêu trộn đều, ướp trong 2-3 tiếng, rồi đem xào chín, bỏ ra để nguội. Cho thịt vào chum trộn đều với rượu nếp đã làm sẵn. Rượu nếp để làm hém cũng làm như rượu nếp ăn, nhưng cho nhiều men hơn để lâu ngày không bị chua. Thường thì một cân gạo nếp ủ rượu được trộn cho một cân thịt lợn. Hém thịt lợn ủ trong chum chừng vài ngày có thể ăn được. Món này có hương vị rất đặc biệt bởi vị thơm ngon từ thịt và rượu nếp. Món hém thịt này có thể để được 3-4 tháng vẫn thơm ngon. Có hai cách thưởng thức món này là có thể đem ra ăn ngay hoặc đem ra đun lại rồi ăn. Hém pia, hém cá. Mổ cá bỏ ruột, bỏ vây và đuôi cứng, rửa sạch để lên rổ cho ráo nước, rồi ướp với muối gừng, giã nhỏ cùng rượu trắng, chừng 3 tiếng. Sau đó đem trộn đều với rượu nếp đã làm sẵn, cho vào chum ủ chừng 15-20 ngày thì ăn được. Hém cá ủ 1 tháng thì xương cá mềm nhưng vẫn giữ nguyên được hình con cá, trông như còn tươi, có thể ăn luôn cả xương. Khi ăn, người ta cho hém cá vào bát hấp trên miệng nồi cơm bếp củi hoặc đem đun cho cá chín. Lưu ý khi đun để nguyên con cá không được đảo. Các món ăn của người Tày có thể quen và cũng có thể khá lạ, nhưng luôn chứa đựng những nét hấp dẫn bởi sự phong phú đa dạng với nhiều hương vị thật sự cuốn hút. Đây mới chỉ là một phần của các hương vị đó. Mong rằng nhiều món ngon trong tinh hoa ẩm thực của người Tày và các dân tộc sẽ được giới thiệu nhiều hơn để mọi người cùng thưởng thức. Qua đó, chúng ta càng thêm yêu quý, trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến Tết là nói đến sự sum vầy, đoàn tụ, vui vẻ. Vậy mới có câu thành ngữ vui như Tết. Và vui nhất có lẽ chính là trẻ con. Vì Tết được mặc quần áo đẹp, được đi chơi, được nhận lì xì mừng tuổi. Tết mỗi năm một lần, tuổi thơ dần trôi qua, rồi ai cũng lớn lên. Nhưng kỷ niệm tuổi thơ về Tết với nhiều người chắc vẫn còn in đậm trong ký ức. Chuyện ngắn Chạm tay vào trời xuân của tác giả Y Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên số xuân Canh Tý 2020 có lẽ cũng sẽ chạm vào miền ký ức về Tết thủa thơ bé của nhiều người. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nhà nó ở bên cạnh chợ. Cái chợ nhỏ, 7 giờ sáng bắt đầu họp, tới 9 giờ đã vắng hoe, nên có cái tên rất đặc thù, chợ xổm. Ngày thường sau buổi họp, chợ xổm vắng như chùa Bà Đanh. Nhưng tới Tết thì khác. Từ 20 tháng chạp trở đi, chợ sẽ biến thành khu vui chơi giải trí cho cả xóm soi. Bãi đất trống không rộng, nhưng cũng đủ chỗ cho một đoàn lô tô, hai bà bán chè, mấy bà bán nước mía, trái cây và cái trụ tàu bay của ông Tám Hỏi. Ai đòi nhiều hơn, chứ với nó vậy là đủ lắm rồi. Lô tô là chuyện của anh Năm, ổi với chè dầm đá là của nó. Mấy đồng tiền mừng tuổi đầu năm như thường lệ luôn được định sẵn địa chỉ cống nộp. Đừng coi thường ổi với chè Tết. Ổi Tết của bà Ba Xảo bán quả to tướng, da căng bóng, ngọt lịm. Ngày thường chỉ có cây ổi già, quả chát xít, cắn mẻ răng. Còn chè may ra sẽ được ăn món chè nếp với đường đen mẹ nấu ngày rằm đầu tháng, ngán tới cổ. Vậy nhưng lô tô, ổi hoặc chè hấp dẫn tới đâu thì vẫn chỉ là vai phụ. Vai chính của trung tâm giải trí, đích xác là cái trụ tàu bay của ông Tám Hỏi. Lừng lững, choán hơn phân nửa sân, năm cánh tay lực lưỡng chìa ra, mỗi bàn tay chễm chệ nâng bổng một chiếc tàu bay sơn trắng, sơn xanh. Đuôi tàu bay còn được kẻ thêm ngôi sao to, đỏ rực, nằm ở trong vòng tròn, trông rất oai phong. Thấy nó nhìn đầy ngưỡng mộ, anh Năm kêu, đồ trời còn nít, thèm gì? Kệ, nó cứ thèm. Mỗi lần ông Tám khởi động chuyến bay, cái trụ to mang năm cánh tay lại dùng mình nhẹ, xong bắt đầu quay. Quay từ từ, rồi tăng tốc, càng lúc càng nhanh, vùn vụt. Năm chiếc tàu bay lộng lẫy chở lũ nhỏ đại gia trong xóm ngồi trên áo quần sang chảnh, nhí nhố, hò reo. Nghĩ tới cảnh ấy, nó nhắm mắt, sang tay và tưởng tượng mình cũng đang bay. Uịch một phát, nó đâm sầm, trúng anh Năm, bị anh nhéo tai đầu điếng. Vé tàu bay đắt lắm, 20.000 một vé chỉ để được bay 5 phút. Với nhà nghèo là chuyện xa xỉ. Không phải nó không biết yên phận, cũng không phải túi lũ trẻ nhà nghèo Tết không có nổi 20.000. Nhưng số tiền lì xì ít ỏi, phải dành chi tiêu đủ thứ trời ơi. 20.000, số tiền ấy đáng giá 2 cốc chè hoặc 5 quả ổi to chứ ít đâu. Trời sinh mấy đứa nghèo từ nhỏ đã biết tính toán căn cơ. Đâu phải như chị Vi, con ông Chín Hào, chủ tiệm vàng, hay thằng Tín, con bà Tư máy xúc, mà dám thoải mái ngồi tàu bay không cần tính. Vậy nhưng không dám bỏ tiền mua vé, không có nghĩa là không thèm. Hay thử theo nài nỉ mẹ, biết rồi khổ lắm, nghe tới tàu bay thế nào mẹ cũng phẩy tay. Vui gì trò đó, đã nguy hiểm lại còn choáng cả đầu. Để tiền mua trẻ ăn có phải bổ khỏe hơn không? Mẹ rõ thật, chè trong năm có lúc được ăn, còn tàu bay ông Tám chỉ có Tết mới có. Càng nghĩ, nó càng thấy bế tắc. Hôm nay đã là 28 Tết. Trụ tàu bay của ông Tám Hỏi dựng từ mấy ngày trước. Ban ngày chưa bay, nhưng đêm thì có. Đã nghe tiếng loa mời khách của ông mỗi chiều. Tiền lì xì Tết, lệ thường chỉ có anh Năm là rủng rỉnh. Anh Năm là con trai một, lại là cháu đích tôn của dòng họ, nên chú bác trong nhà ai cũng quý, cũng lì xì nhiều. Anh mà chịu ra tay nghĩa hiệp thì giấc mơ tàu bay của nó chắc sẽ thành hiện thực. Nhưng anh Năm cũng giống mẹ, ác cảm với mấy cái tàu bay. Nói thật với anh là chết chắc. Không sao, sẽ có cách. Nuôi ý đồ từ trước nên mấy ngày cuối năm nó theo anh Năm từng chút, không dám làm gì trái ý, gọi dạ bảo vâng. Hôm qua dì Tám qua chơi mang cho quả ổi to, còn sâu ổi là nó bấm bụng nhìn thèm bổ ổi mời anh Năm. Anh nhìn nó từ đầu đến chân lạ lẫm như nhìn người ngoài hành tinh. Khai thật đi, mày có âm mưu gì hả? Đâu có, nó cuống quýt. Là ổi ngon nên em chia mời cho anh mà. Khi nào có gì, anh Năm chia lại cho em. Anh Năm nhìn nó đầy cảnh giác, nhưng vẫn đưa tay nhón miếng ổi chấm muối, xè xẻn nhai. Ngon thật, cái máy xúc của anh Năm dần dần tăng tốc. Thoáng cái, sạch trơn cả đĩa ổi. Nó cười thầm. Mùng một Tết, lệ thường lũ nhỏ không tha thiết mấy chuyện mừng tuổi đầu năm, chỉ đợi tới mùng một để được chạy loang quăng. Nhưng nó thì không. Anh Năm lại càng không, nhà ba mẹ là nhà lớn, là từ đường của họ Mạc, nên sáng mùng một sẽ có nhiều người trong họ về thắp hương. Thằng Đích Tôn, tức anh Năm, phải có mặt để chào và nhận lì xì. Khoản này thì không cần nhắc nhở hay áp lực gì của ba, anh Năm nhớ sai và thực hiện rất mẫn cán. Nó là em gái, không sánh nổi với anh, nhưng cũng ăn theo được chút ít. Cốt yếu phải có mặt để cô bác không quên. Mê trời mà vắng mặt quên chào là sôi hỏng bỏng không. Cả năm mới có được một ngày. Anh Năm như lệ thường vẫn rủng rỉnh. Đợi quá trưa vãn khách là anh biến. Biết ngay mà, ra hàng lô tô ngoài chợ chứ đâu. Địa chỉ cống nộp của anh là mấy san bắn súng, ném vỏ lon hoặc phi tiêu. Anh mà đã chơi là chơi miệt mài cho tới tận lúc thua. Mau mau, phải thực hiện âm mưu xin tài trợ cái vé tàu bay trước khi anh sạch túi. Nó cũng nhanh chóng thay bộ đồ Tết mẹ mới mua cho, chạy ù ngay ra chợ. Sân bay ông Tám vẫn là địa chỉ đỏ, phải ghé trước. Y như nó dự đoán, trẻ con đông nườm nượp, đứa nào cũng xinh như ngọc nữ tiên đồng. Vừa bay hết lượt, ông Tám nhanh nhẹn đến từng chiếc tàu bay, nhất bổng các tiên đồng nhẹ nhàng đặt xuống sân. Chờ loa báo lượt bay mới, ông lại nhẹ nhàng nhấc các tiên đồng kế tiếp lên tàu bay. Hình dung cảnh mình cũng sẽ được nâng lên đặt xuống, khiến nó sướng muốn lịm người đi. Nó cố chen đến gần, nhe răng cười cầu tài để chứng tỏ với mấy đứa quen rằng mình với ông Tám dù gì cũng là chỗ thâm giao. Nhà ông Tám cách nhà nó có mấy đâu, ngày thường gặp vẫn chào nhau. Nhưng hôm nay ông Tám lạnh tanh, làm như không biết nó là ai. Anh Năm đang chúi mũi vào bàn phóng phi tiêu, mặt đỏ gay, chắc phóng nhiều không trúng. Chuyện gì? Đạp lại cái đập vai của nó, anh hỏi mà như hét. Anh ơi, lì xì em tiền ăn chè đi. Bao nhiêu? Dạ 20.000. Ăn chè gì mà hết những 20.000? Thì em bao cả đứa bạn. Thôi được, tiền đây, biến. Khỏi cần anh đuổi, cái vé tàu bay đã nằm gọn trên tay, chắc ăn như bắp. Lại vọng sang tiếng loa từ sân bay của ông Tám hỏi. Chỉ còn 3 chuyến cuối cùng cho ngày mùng 1. Khấp khởi nôn nao cho giấc mơ bay sắp thành hiện thực. Phải, chuyến tàu mùa xuân ao ước bấy lâu của nó. Còn những 3 chuyến, nhấm nháp niềm vui thêm tí nữa đã, vội gì? Con bé mếu máo, vừa đi vừa quẹt nước mắt. Sao em khóc? Em bị giật mất tiền. Thôi nào, nín, ngoan. Em bị mất bao nhiêu? Dạ, 20.000 là tiền mừng tuổi. Mẹ bảo đưa cất hộ, nhưng em không chịu. giờ em không dám về, sợ mẹ đánh. Âm thanh hích hích biến thành tiếng hu hu. Nó nhìn con bé, lại nhìn tờ bạc 20.000 trên tay. Nhìn đi nhìn lại, trong một nỗ lực đấu tranh tư tưởng rất căng. Lẽ nào mình lại lỡ hẹn với chuyến tàu mùa xuân lần nữa? Nó nhớ tới chuyện ngày nhỏ đi chơi Tết, cũng có lần vô ý mất tiền mừng tuổi. Không bị mẹ đánh, nhưng tiếc đến nỗi khóc vùi, mất vui cả cái Tết. Mình chỉ là một chuyến tàu, nhưng con bé là cả mùa xuân. Ngần ngừ, nó dúi vào tay con bé 20.000. Vẫn là tiếng loa từ sân bay của ông Tám hỏi. Thưa quý vị, đây là chuyến bay cuối cùng của ngày mùng 1. Trời đã nhá nhem, nhìn quanh đám khán giả chầu rìa trên sân đã tản đi gần hết. Nó nhìn lần cuối đầy tiếc nuối mấy chiếc tàu bay lộng lẫy. Xong bậm môi quyết định về thôi. Từ mai mình thề sẽ không ra xem tàu bay nữa. Ở nhà coi tivi với mẹ thích hơn. Nó vừa định bước đi, bỗng có đôi tay lực lưỡng nhấc bổng nó lên, mang thẳng tới tàu bay. Là ông Tám hỏi. Úi trời, bác ơi, cháu không có tiền. Không sao, ngồi im đi. Bác lì xì chuyến bay này. Thật hay mơ. Chiếc tàu bay cách mặt đất chừng hơn mét, mà nó cứ có cảm giác như mình đang bay cao, rất cao. Nó giang tay hết cỡ, tưởng như đang chạm được bàn tay vào bầu trời xuân trên cao lộng kia.
Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy. Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân. Nhiều quà Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà, chào xuân.
Dù là nơi rất xa, còn buồn bã cuộc sống. Về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về với mái đào Trường Sơn,
nghe hương xuân đưa lâng lâng.
Đón anh về với gia đình cuối năm,
hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời.
Hãy từng mừng phút giây này có
cười nói dưới mái nhà. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Mùa xuân đến, xinh tươi trời mây, nhà nhà điêu sum vầy.
Đào tươi thắm, mai vàng khoe sắc dáng xuân.
Nhiều quà Tết cũng vui mà sao, bằng niềm vui bố về.
Quà nào hơn, gia đình mình chung mái nhà, chào xuân.
Dù là nơi rất xa, buồn ba cuộc sống. Về cùng con yêu, nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát.
Đón xuân về với mái đào Trường Sơn,
nghe hương xuân đưa chứa chan bao lời.
Hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
đỡ chán bao lời.
Hãy tưng bừng phút giây này có nhau,
rộn ràng cười nói dưới mái nhà.
Quà nào mang gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên.
Khuyến cáo ngăn ngừa dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 1. Rửa tay sạch sẽ. Việc giữ đôi tay sạch là điều vô cùng quan trọng. 7. Tay bạn thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với các virus, vi khuẩn bên ngoài cuộc sống. Nên nhớ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Có thể rửa tay bằng nước rửa tay có cồn giúp sát khuẩn. Các thời điểm nên nhớ vệ sinh tay sạch. Trước, trong và sau khi nấu ăn. Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với động vật hoặc phân động vật, sau khi chăm sóc người bệnh, sau khi ho, hắt hơi. 2. Bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nếu nghi ngờ bản thân có dấu hiệu mắc virus corona, cần tự cách ly và tránh tiếp xúc với người khác. Sử dụng khăn giấy hoặc khử tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Sau đó vứt ngay vào thùng rác, khăn giấy sau khi không sử dụng. Đặc biệt, bạn nên tránh việc ho hoặc khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, đông người qua lại và nhanh chóng tới cơ sở y tế nếu nhận thấy triệu chứng ho, sốt, khó thở. 3. Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều mà mọi lúc mọi nơi nên đảm bảo. Bởi việc này không chỉ ngăn ngừa virus, dịch bệnh mà còn giúp bạn luôn khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các gia đình nên sử dụng hai loại thớt riêng, dao thái riêng khi nấu ăn hai loại thực phẩm sống, chín. Rửa tay trước khi chạm vào thực phẩm chín và sau khi chạm vào thực phẩm sống. Virus hoàn toàn được tiêu diệt nếu qua quá trình chế biến, nấu chín hoàn toàn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu giữ thói quen ăn chín, uống sôi lành mạnh. Bên cạnh đó, hãy tránh xa các loại thịt từ động vật chết, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.